đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. 5 giờ chiều hôm đó, khoảng 20 phút sau khi chiếc Chevrolet ăn cắp lăn bánh ra khỏi sa mạc Nevada vào Las Vegas, cuộc đi dạo dài đã đến đoạn kết. Nhưng không phải là trước lúc Bezzy đến bưu điện Las Vegas nhận một bọc gửi cho hắn qua công ty Generation Delivery cái thùng các tông to mà hắn gửi đi từ Mexico. Được bảo đảm bằng $100. Một món tiền vượt xa giá trị những thứ nó đựng ở trong. Gồm dầu bắt nắng, quần vải bò, sơ mi rách, quần áo lót và hai đôi ủng khóa sắt. Chờ Bezzy ở ngoài cửa bưu điện. Đích đang phởn lắm, hắn đã đi tới được một quyết định mà hắn tin chắc sẽ xóa bỏ được tình thế khó khăn hiện nay. Sẽ mở ra trước mắt hắn một con đường mới mẻ. Một chân trời mới mẻ. Quyết định này bao hàm việc phải hóa trang thành sĩ quan không quân. Đây là một dự án từ lâu đã hấp dẫn đích và Las Vegas là cái chỗ lý tưởng để thi thố trò này. Hắn đã chọn xong tên và cấp bậc của sĩ quan. Tên thì mượn của một người quen biết trước đây. Quản giáo nhà tù bang Kansas Chassie Hen. Với tư cách đại úy Chassie Hen. Ăn mặc lịch sự trong bộ binh phục may đo. Đích định bò trên dải đất này. Đường phố của những sòng bạc không bao giờ đóng cửa ở Las Vegas. Lúc ăn nhỏ, lúc ăn to, hoặc mảnh vụn hoặc miếng bự, hắn đã có ý đánh vào tất cả các sòng bạc. Trên đường tiến quân sẽ phân phát hàng bộ hoa giấy. Bằng cách viết các xếp giả vô giá trị, hắn trông chờ hót được 3 và có thể $4,000 trong vòng 24 giờ. Đó là một nửa phi vụ, nửa thứ hai là chào từ biệt Bezzy. Đích phát ốm với hắn ta rồi cái harmonica của hắn. Những đau ốm bệnh tật, các trò mê tín dị đoan, đôi mắt ướt át giống mắt đàn bà và cái giọng thì thào ca cầm của hắn. Đa nghi, chủ quan, chỉ thấy mình đúng, tàn nhẫn, hắn như một mụ vợ cần phải dứt bỏ. Và chỉ còn có mỗi cách để làm thôi, chẳng nói gì hết, cứ thế chuồn. Mải mê với dự tính của mình. Đích không để ý tới một chiếc xe cảnh sát đi tuần chạy qua. Chậm dần lại. Vẻ như thăm thú. Bezzy cũng giống Đích. Không để ý tới. Hắn đang đi từ bậc tam cấp bưu điện xuống. Cái thùng Mexico đung đưa trên vai. Nhìn chiếc xe lảng vảng quanh đó và người cảnh sát ngồi ở bên trong. Hai sĩ quan cảnh sát Okai Big Four và Giang Sít Ma Co Ly còn mang hẳn ở trong đầu những trang dữ liệu đã được ghi nhớ kỹ. Bao gồm miêu tả chiếc xe Roller 1956 sơn trắng đen mang biển số Kansas Zo 16212. Cả Bezzy lẫn Đích đều không hay rằng chiếc xe cảnh sát đã bám theo khi chúng ra khỏi bưu điện. Đích lái và Bezzy chỉ đường. Chúng đi qua 5 khối nhà ở phía bắc. Quẹo trái. Quẹo phải. Đi thêm 1/4 dặm nữa thì dừng lại trước một cây cỏ chết khô và một bảng hiệu sơ xác vì mưa nắng chữ viết đã phai mờ hết cả. Chỉ còn lại cái từ Đây hả, Đích nói. Bezzy gật đầu trong khi chiếc xe tuần tra đi sát vào bên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ban thám tử của nhà tù thành phố Las Vegas có 2 phòng hỏi cung, những cái buồng sáng ánh neon rộng 10 mét dài 12 mét. Tường và trần bằng chất dẻo xe lô tét. Cộng với một chiếc quạt điện. Một bàn kim loại. Ghế xếp kim loại. Trong mỗi phòng còn có các mixer ngụy trang, các máy ghi âm giấu kỹ, và trong cửa lắp một cái lỗ chỉ nhìn được một chiều. Thứ bảy, ngày thứ hai của năm 1960, cả hai phòng đều được đặt trước cho 2 giờ chiều, giờ mà 4 thám tử Kansas chọn để bắt đầu cuộc đối mặt đầu tiên với Hickok và Smith. T, Z, U, V, Q, Q, O, Cơ. Giờ hẹn đó ít lâu, bộ tứ đặc vụ ca, bờ, y, ha, zôn, xe, roi, chơ, an, vin, đe, quy và la, gen, xe, sơn đã gặp nhau một hành lang bên ngoài hai phòng hỏi cung. Xe đang sốt nóng. một phần vì cúm. Nhưng chủ yếu là vì kích động quá, sau đó ông nói với một nhà báo như vậy. Cho tới lúc đó tôi đã chờ ở Las Vegas 2 ngày đáp ngay chuyến máy bay sau đó khi tin về vụ bắt 2 thằng đó đến sở chỉ huy ở Topeka. Những anh em còn lại trong đội, An, Joy và La Gen xe thì đến bằng xe hơi một chuyến đi cũng thật khốn khổ. Thời tiết khốn khổ. Qua giao thừa đón năm mới tuyết kẹt đường kẹt xá, nằm chết dí ở một khách sạn cho ô tô tại Albuquerque. Thế nên cuối cùng khi tới được Las Vegas là họ cần có U-I-T-Ki ngon và tin tức hay. Tôi đã sẵn sàng cho cả 2 thứ. Các bạn trẻ của chúng tôi đã ký chat dẫn độ rồi. Còn tốt hơn thế nữa chúng tôi đã có ủng rồi. Cả 2 đôi. Đủ để hình cái chân mèo và hình kim cương khớp hoàn toàn với các bức ảnh chụp cỡ thật những vết chân tìm thấy ở nhà lớp tơ. Các đôi ủng ở trong một cái thùng đựng đồ lặt vặt bọn chúng vừa lấy ở bưu điện ngay trước khi sân khấu hạ màn. Giống như tôi đã bảo đe quy, giả như chúng tôi chẹp chúng nó sớm hơn 5 phút thì thôi đấy, đi tong. Cứ cho là thế đi nữa, vụ của chúng tôi vẫn chưa chắc ăn lắm, cái gì cũng có thể bị chỉ trích được cả. Nhưng tôi nhớ, trong khi chờ ở hành lang tôi nhớ là đã bị sốt và hồi hộp quá trời, nhưng tự tin. Chúng tôi đều thế cả, chúng tôi cảm thấy mình đã đến được bên mép lề của sự thật. Việc của tôi và của chơ là ép cho Hy Cốc phải nhè sự thật ra. Sợ mít thì là phần của An và Già Đơn. Đến lúc đó tôi vẫn chưa nhìn thấy bọn nghi phạm, chỉ mới xem đồ đạc của chúng và bố trí chat dẫn độ thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hy Cốc cho tới khi hắn được đưa xuống phòng hỏi cung. Tôi đã hình dung hắn là một gã cao lớn hơn kia, lực lưỡng hơn, không phải một thằng nhỏ gầy gò như vậy. Hắn đã 28, nhưng trông chẳng khác gì một thằng lỏi con, đói dơ xương ra. Hắn dám nắng, mặc áo sơ mi lam và bít tất trắng, giày đen. Chúng tôi bắt tay, tay hắn khô hơn tay tôi. Sạch sẽ, lịch sự, giọng hay hay. Phát âm rõ ràng. Một gã non tử tế ra nhìn. Có nụ cười rất được lòng người khác và lúc đầu hắn mỉm cười như thế nhiều lắm. Tôi nói, ông Hy Cốc, tôi là Ha Zôn Xe, còn ông này là Doi Chơ. Chúng tôi là đặc vụ của cuộc điều tra bang can sát. Chúng tôi đến để bàn về việc ông vi phạm lời hứa danh dự. Dĩ nhiên, ông không bắt buộc phải trả lời chúng tôi. Nhưng bất cứ điều gì ông nói ra đều có thể được dùng làm bằng chứng để chống lại ông. Bất cứ lúc nào ông cũng có quyền nhờ đến luật sư. Chúng tôi sẽ không dùng bạo lực, không đe dọa, và tôi không hứa hẹn gì với ông cả. Hắn ta bình tĩnh lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tôi biết thủ tục, đích nói. Tôi từng bị hỏi cung trước đây rồi. Giờ thì ông Hy Cốc, gọi là đích thôi. Đích này, chúng tôi muốn nói về việc anh đã làm gì từ ngày anh hứa danh dự để được tha ra. Theo chúng tôi biết, ít nhất anh đã 2 phen xài xả láng xếp giả trong vùng Kansas City. À, U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ một xíu thôi mà. Anh có thể cho chúng tôi danh sách những nơi anh đã tiêu xếp giả chứ? Gá tù. Rõ ràng tự hào về cái năng khiếu đích thực của mình. Một trí nhớ xuất chúng. Bèn kể ra tên và địa chỉ của 20 nhà hàng. Quán cà phê. Ga ra xe hơi và nhắc lại chính xác các khoản mua sắm ở mỗi chỗ đó cùng số lượng sếp đã tiêu chót lọt. Tôi thấy lạ đấy, đích. Tại sao người ta đi nhận sếp của anh được nhỉ? Tôi muốn biết bí quyết. Bí quyết thế này thiên hạ toàn là lũ lừa. Doi Chơ nói, hay đấy, đích. Rất ngộ. Nhưng lúc này thì chúng ta hãy quên cái chuyện sếp ấy đi. Tuy ông nói mà nghe như cổ họng bị lót một lớp lông lợn. Còn 2 bàn tay thì rắn lên đến nỗi ngỡ chừng ông có thể đấm đổ tường được. Thực ra đó chính là trò mà ông vẫn thường ra biểu diễn. Có những kẻ từng tưởng lầm Chơ là một tay nhỏ nhắn hiền lành. Một ông chú nhà ai đầu hói má hồng hồng. Đích này chớ nói, giá như anh nói với chúng tôi đôi chút về hoàn cảnh gia đình anh. Gã tù ôn lại. Một lần, khi hắn lên 9 hay 10 tuổi thì bố hắn ốm. Sốt thò. Bệnh kéo dài mấy tháng. Trong thời gian đó gia đình sống nhờ vào sự cứu trợ của nhà thờ và lòng từ thiện của hàng xóm, nếu không thì chúng tôi đã chết đói rồi. Ngoài chuyện này ra, tuổi thơ của hắn là O. Ca. Chúng tôi không bao giờ có nhiều tiền, nhưng cũng không bao giờ thật sự là túng quẫn, Hy Cốc nói. Chúng tôi luôn có quần áo sạch sẽ và có cái ăn. Tuy bố tôi thì nghiêm lắm. Ông chỉ vui khi nào đã bắt tôi làm đủ thứ tạp dịch. Nhưng bố con tôi vẫn có. Ca với nhau, không có cãi cọ nghiêm trọng. Bố mẹ tôi cũng không khi nào cãi nhau. Tôi không nhớ có trận đấu khẩu nào không. Bà cụ tuyệt vời, mẹ tôi ấy. Bố tôi cũng là người tốt. Tôi có thể nói là bố mẹ tôi đã làm hết sức mình cho tôi. Đi học. À, hắn cảm thấy hắn có thể hơn một học sinh trung bình nếu như hắn bớt một phần thời gian phí phạm cho thể thao vào sách vở. Bóng chày. Bóng đá. Tôi chơi trong mọi đội bóng. Sau trung học, tôi lẽ ra đã có thể vào cao đẳng nhờ học bổng bóng đá. Tôi muốn học kỹ sư, nhưng dù có học bổng thì học mấy thứ ấy cũng tốn kém lắm. Tôi không biết, có lẽ kiếm được việc làm thì sẽ an toàn hơn. Trước sinh nhật lần thứ 21, Hy Cốc làm người tuần đường cho bên đường sắt. Lái xe cứu thương, thợ sơn xe. Thợ cơ khí ở Gaza hắn cũng đã cưới một cô gái 16 tuổi, Caron. Bố cô ấy là mục sư. Ông ta phản đối tôi kịch liệt. Bảo tôi là đồ vô dụng toàn phần. Làm được cái gì rắc rối là ông ta làm hết. Nhưng tôi thật sự trồng cây si vì Caron. Bây giờ vẫn vậy. Một cô công chúa thật sự. Có điều, xem đấy, chúng tôi có 3 đứa con. Con trai cả. Mà chúng tôi thì quá trẻ để có 3 đứa con. Có thể cũng được nếu như chúng tôi đừng bị ngập sâu vào nợ nần. Giá như tôi kiếm ra thêm được tiền. Tôi đã cố. Hắn thử đánh bạc, bắt đầu tiêu xét giả và thử nghiệm nhiều hình thức ăn cắp khác. Năm 1958, hắn bị xử ở tòa án Johnson vì tội đột nhập nhà người ta ăn cắp và bị kết án 5 năm tù ở nhà tù bang Kansas. Nhưng vào lúc đó Cazon đã ra đi và hắn lấy một cô gái khác làm vợ, 16 tuổi. Đều cáng ghê gớm. Nó và cả nhà nó. Trong khi tôi đi tù thì nó ly hôn. Tôi không phàn nàn. Tháng 8 rồi, khi tôi ra khám, tôi đã nghĩ mình có mọi cơ may để bắt đầu lại. Tôi có việc làm ở Olade, sống với gia đình, đêm đêm ngủ ở nhà. Tôi đang làm ăn rất tốt. Cho tới ngày 20 tháng 11, Ze nói và Hy Cốc có vẻ như không hiểu gì. Cái ngày anh thôi làm việc tốt mà bắt đầu tiêu xếp giả. Tại sao? Hy Cốc thở dài nói chuyện này viết thành sách được. Rồi hút một điếu thuốc vay của Ze và được chơ lịch sự châm cho. Hắn nói. Be Di. Thằng bạn thiết Be Di Sờ Mít của tôi. Được tha theo lời hứa danh dự hồi mùa xuân. Sau đó, khi tôi ra tù, hắn viết cho tôi một bức thư. Giấu bưu điện ở Idaho. Hắn nhắc tôi cái việc chúng tôi hay bàn với nhau. Về Mexico. Ý đấy là chúng tôi sẽ đi tới Acapulco. Một trong những nơi như thế. Mua một tàu đánh cá và tự trông nom lấy chở khách du lịch ra câu cá ở ngoài khơi. Xe nói. Cái tàu đó, các anh định lấy gì trả? Tôi đang đến đoạn đó đây, Hy Cốc nói. Thế này, Be Di bảo tôi hắn có một bà chị sống ở Fort Cốt. Bà ta đang cầm hộ Be Di một món tiền cũng khá nặng tay. Mấy nghìn đô la. Tiền bố hắn nợ hắn từ khi bán cơ ngơi điền sản đâu như tận trên Alaska. Hắn nói hắn đến Kansas để lấy món tiền. Và hai anh sẽ dùng tiền đó để mua cái tàu. chính xác. Nhưng hóa ra lại không như thế. Tình hình là Beji ra tù chậm phải đến một tháng. Tôi gặp hắn ở một trạm xe buýt ở Kansas City. Khi nào? Chớ hỏi. Thứ mấy trong tuần? Thứ năm. Và khi nào các anh đi Fort Cốt? Thứ bảy. 14 tháng 11. Mắt Hi Cốc lóe lên ngạc nhiên. Người ta có thể thấy là hắn đang thầm hỏi tại sao chơ lại có thể nói ra ngày giờ chắc nịch đến như vậy, và chơ do thấy mình đã chót khuấy lên sự ngờ vực sớm quá. Thế là không hay liền vội nói. Các anh rời đi Fort Cốt lúc nào? Chiều hôm đó, chúng tôi sửa cái xe của tôi một lát, ăn một chầu ướp cay ở quán cà phê website. Phải vào khoảng 3 giờ. Khoảng 3 giờ. Chị của Beji Smith có chờ các anh không?
Không.
Vì ông hiểu không, Beji đánh mất địa chỉ bà ta. Mà bà ta lại không có điện thoại. Vậy các anh tính gặp bà ta như thế nào? Bằng cách hỏi bưu điện vậy. Có hỏi không? Beji hỏi. Họ nói bà ấy dọn đi chỗ khác rồi. Đến Oregon chắc vậy. Nhưng bà ấy chẳng để lại một địa chỉ nào để tìm theo được. Chắc phải là một đòn choáng nhỉ. Khi mà các anh cứ trông mong vào một khoản tiền lớn đến thế. Hi Cốc tán thành. Vì là chúng tôi quyết định dứt khoát đi Mexico. Không thế thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thanh toán được sếp giả. Nhưng tôi hy vọng. Bây giờ xin nghe tôi nói sự thật. Tôi nghĩ một khi đã đến Mexico và bắt đầu làm ra tiền rồi, lúc đó tôi sẽ có khả năng thanh toán cho họ. Các sếp ấy. Xe sen vào, khoan đã, đích. Xe là một người thấp bé. Nóng tính. Ông khó kìm được cái tính hăng đốt chát cũng như cái tài nói vừa đau vừa thẳng của mình. Tôi muốn nghe một ít về chuyến đi Fort Cốt. Ông nói cố gượng nhẹ. Khi không gặp được chị của Smith ở đó nữa thì các anh làm gì? Đi bộ loanh quanh. Uống chầu bia. Lái xe về. Ý ông nói là về nhà. Không, về Kansas City. Chúng tôi dừng lại ở Zepto tiệm ăn lẻ cho xe hơi vào ăn rồi ra ngay. Ăn bánh mì kẹp ra tê. Rồi thử chút hàng anh đào che di dô. Cả xe và chơ đều không hiểu che di dô là gì. Hi Cốc nói các ông đùa à. Cảnh sát nào ở Kansas City mà chẳng biết. Khi hai ông nhắc lại là mình không biết thật. Hi Cốc giải thích rằng đó là một dẻo công viên nơi người ta gặp phần lớn là phò chuyên nghiệp. Nhưng nói thêm rằng có cả đám nghiệp dư nữa. Y tá, nữ thư ký. Tôi hay vớ bở với bọn họ lắm. Thế tối ấy có vớ bở không?
Tệ.
Cuối cùng vớ phải hai con đều. Tên gì?
Min Red.
Đứa kia con của Beji là, tôi nghĩ vậy. Tả xem nào. Có lẽ là chị em. Đều tóc vàng. Bộ bấm. Tôi không rõ lắm về chuyện đó. Xem nào. Hai đứa đã mua một chai pha sẵn ó gian dơ bô tức là cam và vodka ấy mà, và tôi đã có phần xỉn. Chúng tôi cho bọn gái uống một ít rồi lái chúng nó đến bến nhộn. Tôi nghĩ các vị đàng hoàng lịch sự thế này chắc chưa nghe đến bao giờ nhỉ. Họ chưa nghe thật. Nó ở trên đường bờ Luzitzơ. 8 dặm phía nam Kansas City. Một thứ phối hợp hộp đêm với khách sạn mini. Ông trả $10 để có một chìa khóa vào một cabin. Hi Cốc nhe răng ra cười cợt nhả. Tiếp tục. Hắn tả cái cabin mà hắn nói cả 4 đứa đã qua đêm giường đôi. Một tấm lịch Coca-Cola cũ. Một cái dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Chỉ chạy khi khách hàng bỏ vào 1 đồng tiền. Cung cách điềm tĩnh, sự mạch lạc và kiểu trình bày tỉ mỉ các chi tiết có thể kiểm chứng được của hắn làm xe ngạc nhiên, tuy dĩ nhiên là cha này đang nói dối. Chập, mà hắn có nói dối thật không đấy? hoặc vì cơn cúm sốt, hoặc vì lòng tự tin đột ngột bị nguội đi, re vã mồ hôi lạnh ra. Sáng ra chúng tôi thức dậy thì thấy là mình bị hai con đó lừa, cúm sạch tiền rồi. Hi Cốc nói, tôi không mất nhiều, nhưng Bè Di thì mất cái ví có 40-50 đô la. Các anh làm gì với chuyện đó? Có cái gì mà làm chứ? Các anh có thể báo cảnh sát. Thôi. Cho nghỉ. Báo cảnh sát. Một thằng được tha theo lời hứa không được phép nhậu nhẹt chơi bời mà lại đi báo tin cho các ông à. Hoặc là hợp tác với một cha cũng ở Ôn Giác. Được rồi, đích. Hôm ấy chủ nhật. 15 tháng 11. Hãy nói xem hôm đó từ lúc ra khỏi bến nhộn các anh làm gì. À, chúng tôi ăn điểm tâm ở một bến xe tải đỗ gần Happy Hill. Rồi chúng tôi đi tới Ulade, tôi thả Bezi xuống đó ở cái khách sạn hắn trọ. Chắc lúc đó khoảng 11 giờ. Sau đó, tôi về nhà ăn tối với gia đình. Chủ nhật nào cũng vậy. Xem tivi trận đấu bóng rổ hoặc có khi là bóng bầu dục. Tôi khá là mệt. Anh gặp lại Bezi Smith lúc nào? Thứ hai, hắn đến chỗ tôi làm việc. Tiệm sửa xe Búp San. Và các anh nói đến chuyện gì?
Mexico.
À, chúng tôi vẫn thích cái ý ấy. Ngay cả khi không có tiền để làm những chuyện chúng tôi chủ tính làm ăn kiếm tiền ở đấy. Nhưng chúng tôi muốn đi, và hình như cũng là đáng để mạo hiểm đây. Đáng để một lần nữa vào nằm khàn ở Lan Sinh chứ. Cách đó thì không nghĩ đến đâu. Chập, chúng tôi chẳng bao giờ có ý lại để nhà nước nuôi báo cô nữa đâu mà. Đang ghi chép chép vào sổ tay. Xe nói. Sau ngày tiêu xả láng xếp xả hôm đó là ngày 21, anh và bạn anh Smith đều biến mất. Đích này. Giờ hãy phát qua những sự đi sự đứng của các anh từ lúc đó cho tới lúc các anh bị bắt ở Las Vegas đây xem. Nói khái quát thôi. Hi Cốc huyết sáo miệng rồi trợn mắt lơ láo. Chú cha. Hắn nói và rồi. Vẫn hết cái thứ khả năng giống như là khả năng ôn nhớ lại toàn bộ quá khứ. Hắn bắt đầu bản tường trình cả chuyến đi dài khoảng 10.000 dặm mà hắn và Smith đã đi trong 6 tuần qua. Hắn nói liền 1 giờ 25 phút từ 2 giờ 50 tới 4 giờ 15 phút và kể ra. Trong khi xe có ghi lại tên các xa lộ và khách sạn, mô ten ven đường, sông, thị trấn, thành phố. Một dàn hợp xướng những cái tên quyển lấy nhau a ba che. Em ba sộn, co bớt xít ti, san ti lộn, san lụi bể, to, sơn, to, sơn, y, a ca bơn cộn, san đi ê cộn, Đà Lạt, ô mà hà, quyết quơ tơ hay nước ngọt, tin quơ tơ hay nước tính, ten vi lè ti ôn, ta la ha si, nít lét, Miami, khách sạn Nouveau Quan Đo, khách sạn Somerset, khách sạn Simone, khách sạn Azo, khách sạn Chezoki, và nhiều tên khác nữa. Hắn cho cả tên người ở Mexico mà hắn đã bán chiếc Chevrolet cũ đời 1949 của hắn. Thú thật là đã ăn cắp một chiếc mới hơn ở Iowa. Hắn tả lại những người hắn và Bezi đã gặp, một bà già người Mexico, giàu và dâm cô, một triệu phú Đức, một cặp võ sĩ quyền Anh người da đen diện ngất lái một chiếc Cadillac màu tím nhạt diện ngất, ông chủ mù của một trại nuôi rắn đuôi chun ở Florida, một lão già ngắc ngoại với thằng cháu nội và nhiều người khác nữa. Khi kể xong, hắn khoanh tay lại ngồi với một nụ cười hài lòng. Tựa hồ đang chờ nghe lời bình về cái hài hước. Sự rõ ràng minh bạch và vẻ hồn nhiên con nít của câu chuyện đi đường của mình. Nhưng xe đang lia vội ngoài bút đuổi theo lời kể. Và chơ. Uể oải. Một bàn tay nắm lại vào lòng bàn tay mở. thì chẳng nói gì rồi thình lình ông nói. Tôi đoán là các anh biết tại sao chúng tôi lại ở đây chứ. Miệng hít cốc thẳng ngay lại dáng ngồi cũng vậy. Tôi đoán các anh cũng đã hiểu là chúng tôi chẳng khi nào lại bỏ công đi từng ấy đường đất đến Nevada chỉ để tán chuyện với hai kẻ lừa đảo dăm ba tấm xếp giả mà thôi. Xe đã gấp sổ tay lại. Ông cũng đang nhìn chằm chằm gã tù quan sát thấy một mạch máu đang nổi lên ở trên thái dương bên trái hắn. Chúng tôi có làm cái việc như thế không, Đích? Gì cơ? Đi xa đến như thế để chỉ nói về có một dũng xếp thôi. Tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác cả. Xe vẽ một con dao găm lên bìa sổ tay. Trong khi vẽ, ông nói, Đích, nói tôi nghe nào. Anh có nghe nói đến vụ án mạng lớp tơ bao giờ chưa? Việc này, sau đó ông viết trong báo cáo chính thức về cuộc hỏi cung, nghi phạm có một phản ứng mãnh liệt nhìn thấy rõ. Hắn trở nên xám ngoét. Mắt hắn giật lia lịa. Khi cốc nói, chà, giờ thì thôi nhé. Dừng lại đây đi. Tôi không phải kẻ giết người chó chết nào hết á. Câu hỏi là, chơ nhắc hắn, anh có nghe thấy các vụ giết người nhà lướt tơ không? Chắc là tôi có đọc được một chuyện kiểu kiểu như thế. Hít cốc nói. Một vụ án mạng xấu xa. Xấu xa. Hèn nhát. Và gần như là hoàn hảo, Xe nói. Nhưng các anh đã phạm hai sai lầm, Đích. Một là anh đã để lại một nhân chứng. Nhân chứng sống. Sẽ làm chứng trước tòa. Sẽ đứng ở bục nhân chứng mà nói với ông chánh án rằng Di Chạt Hy Cốc và Be Di Sờ Mít đã chói. Dán miệng và tàn sát bốn người không có thứ gì tự vệ trong tay. Mặt Hy Cốc lấy lại màu đỏ bình thường. Nhân chứng sống. Không thể có được. Vì anh tưởng các anh đã thanh toán được hết tất cả mọi người rồi chứ gì. Tôi nói thế bao giờ? Không ai có thể gán cho tôi vụ án mạng chó chết nào hết. Xếp già. Ăn cắp vặt tí ti thì có. Nhưng tôi không phải là quân giết người khốn nạn. Thế tại sao? Xe hỏi đánh đột. Tại sao anh phải nói dối chúng tôi? Tôi nói sự thật mười mươi với các ông. Thỉnh thoảng thôi. Không phải lúc nào cũng thật. Chẳng hạn về chiều thứ bảy, ngày 17 tháng 11 ấy. Anh bảo là đi xe đến Fort Cốt. Đúng. Và tới đó rồi thì các anh đến bưu điện. Đúng. Để lấy địa chỉ của chị Be Di Sờ Mít. Phải. Xe đứng dậy. Ông đi vòng ra sau lưng Hy Cốc, đặt tay lên lưng ghế hắn ngồi, cúi xuống tựa như thì thào vào tai người tù. Be Di Sờ Mít không có bà chị nào sống ở Fort Cốt, ông nói. Hắn không có chị ở đó bao giờ. Và chiều thứ bảy bưu điện Fort Cốt đóng cửa. Rồi ông nói, Đích, nghĩ kỹ đi. Hôm nay thì thế thôi. Sẽ còn nói với anh nữa. Sau khi Đích đã được giải đi rồi, Xe và Trơ băng qua hành lang, nhìn vào lỗ quan sát một chiều lắp trên cánh cửa phòng hỏi cung. Theo dõi cuộc thẩm vấn Be Di Sờ Mít một cảnh tượng nhìn chứ không nghe thấy được. Lần đầu tiên trông thấy Be Di Sờ Mít, Xe ngạc nhiên về đôi chân hắn ta, chân hắn ngắn quá đến nỗi bàn chân bé như chân trẻ con, không thể chạm được tới sàn. Đầu Sờ Mít mái tóc da đỏ cứng queo. Nước da tối pha trộn màu ai len với màu da đỏ cùng những nét tinh quái. Ngấu ngược làm cho ông nhớ lại người chị xinh đẹp của nghi phạm. Bà Johnson tử tế. Nhưng cái thằng trẻ con đàn ông bất thành nhân dạng. Lùn tì mập chắc này chẳng có gì đẹp đầu lưới đỏ hồng nhọn hoắt của hắn thòi ra. Lật phật như lưới con thằn lằn. Hắn đang hút thuốc. Và từ những hơi khói thở ra đều đều của hắn, Xe có thể suy ra rằng hắn vẫn còn trinh, tức là vẫn chưa được thông báo về mục đích thật sự của cuộc thẩm vấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Xe đúng. Vì đe quy và đơn, những tay nhà nghề kiên trì đã dần dần bó hẹp chuyện đời gã tù vào những sự kiện của 7 tuần vừa qua. rồi rút lại chỉ còn tập trung vào cái cuối tuần chủ chốt trưa thứ bảy tới trưa chủ nhật. Ngày 14 tới ngày 15 tháng 11. Bây giờ, sau khi đã bỏ 3 giờ đồng hồ ra dọn đường cho đòn đánh, họ không còn cách thời điểm tung đòn bao xa nữa. Đe Quy nói, Beji, chúng ta hãy xem lại vị trí của chúng ta. Anh được tha theo lời hứa, với điều kiện là anh không bao giờ được quay trở lại bang Kansas. Cái bang của Hoa Hướng Dương ấy mà. Tôi ngấy tận cổ với nó rồi. Đã cảm thấy như vậy sao anh còn quay về đó? Chắc anh có một lý do nào mạnh lắm. Tôi đã nói với ông rồi. Để gặp chị tôi. Để lấy tiền chị ấy đang giữ cho tôi. À đúng. Bà chị mà anh và Hy Cốc cố tìm ra ở Fort Cốt, Bezi, từ Fort Cốt đến Kansas City bao xa? Smith lắc đầu. Hắn không biết. Được, anh phải mất bao nhiêu thì giờ để lái xe đến đó? Không trả lời. 1 giờ. 2, 3, 4. Người tù nói mình không nhớ. Dĩ nhiên anh không thể nhớ được. Vì cả đời anh đã bao giờ đến Fort Cốt đâu. Cho đến lúc đó, chưa có nhà thám tử nào cật vấn vào bất cứ chỗ nào trong lời khai của Smith. Hắn cựa quậy trên ghế lè đầu lưỡi ra liếm môi. Sự thật là các anh chẳng ai nói với chúng tôi sự thật hết. Các anh không hề đặt chân đến Fort Cốt. Các anh không hề gọi con điếm nào cũng chẳng đưa chúng đến một khách sạn nào. Chúng tôi có. Đừng đùa. Tên họ là gì? Tôi không hỏi. Anh và Hy Cốc ngủ một đêm với các cô gái điếm ấy mà lại không hỏi tên ư? Toàn tuổi điếm ấy mà. Nói tên cái khách sạn ra cho chúng tôi nào. Hỏi đích ấy. Hắn sẽ biết. Tôi không bao giờ nhớ những cái tào lao như vậy. Đe Quy bảo người đồng sự. La Gen Xe, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta chỉnh cho Be Di thẳng ra rồi đấy nhỉ. Đơn nhoài ra đằng trước. Ông là một người nặng cân với sự lanh lẹ bất thần của võ sĩ quyền Anh hạng trung. Nhưng mắt ông thì không lộ và lờ đờ lững khưng. Ông nói ề à, mỗi từ nói ra đều ngập ngừng và mang giọng vùng nuôi bò ngựa kéo dài cả một hồi. Vâng thưa ngài, ông nói. Về khoản thì giờ. Nghe rõ này, Beji. Vì ông đơn sắp nói thật sự ra anh ở đâu cái đêm thứ bảy ấy đấy. Các anh ở đâu và các anh đang làm gì? Đơn nói các anh đang giết nhà lớp tơ. Smith nuốt khan. Hắn bắt đầu co gập đầu gối. Các anh ở ngoài hôn cung bang Kansas. Ở nhà ông Heber Vinh. Lơ tơ. Trước khi rời đi các anh đã giết tất cả những người ở trong ngôi nhà đó. Không bao giờ. Tôi không bao giờ. Không bao giờ gì. Biết người nào tên là Lơ tơ. Đe Quy gọi hắn là đứa nói dối. Thế rồi chơi lá bài mà khi hội ý trước đó cả bốn thám tử đã nhất trí là chơi út kín. Ông bảo hắn. Chúng tôi có một nhân chứng sống. Bè gì? Một người mà các chú mày không nhìn thấy. Một phút hằn hoi trôi qua. Và cái im lặng của Smith làm Đe Quy sướng sơn. Vì một người vô tội thì sẽ hỏi ai là nhân chứng đó. Nhà lớp tơ là những người nào và tại sao họ lại nghĩ là hắn giết, dù gì thì hắn cũng nói ra một cái gì. Nhưng Smith ngồi im, khép chặt hai đầu gối lại. Sao nào, Beji? Ông có áp bi zin không? Họ lấy mất áp bi zin của tôi rồi. Khó chịu à? Chân tôi khó chịu. Lúc đó là 5 giờ rưỡi, cố ý để cho đột ngột, Đe Quy kết thúc cuộc hỏi cung. Mai chúng ta bắt đầu từ chỗ này, ông nói. Nhân đây, anh có biết ngày mai là thế nào không? Sinh nhật của Nancy Lutter. Nếu chưa chết thì ngày mai cô ấy tròn 17 tuổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nếu chưa chết thì ngày mai cô ấy tròn 17 tuổi. Tỉnh dậy vào lúc rạng sáng. Beji tự hỏi về sau hắn kể lại vậy có đúng hôm nay là sinh nhật của cô gái không? Và quả quyết là không phải. đây chỉ là một cách để họ moi ruột gan hắn ra. Cũng như chuyện có một nhân chứng sống kia đấy. Không thể có được. Hay là họ muốn nói. Giá mà hắn nói chuyện được với Đích nhỉ. Nhưng hắn và Đích đang bị giam riêng, Đích bị nhốt trong một xà lim tầng khác. Nghe cho kỹ. Bè gì? Vì ông đơn đây sắp nói ra chuyện anh đã thực sự ở đâu. Giữa chừng cuộc hỏi đáp. Sau khi để ý thấy nhiều lần người ta bóng gió nói tới một dịp cuối màn đặc biệt của tháng 11 vừa qua thì hắn đã nơm nớp sợ cái mà hắn biết là sẽ đến. Nhưng khi nó đến, khi gã cao bồi to lớn có cái giọng ngái ngủ nói, anh đang giết gia đình lớp tơ thì, ôi, hắn gần như chết đứng. Hắn chắc phải sụt mất 5 kg trong vòng 2 tích tắc ấy. Nhờ trời hắn đã không để cho họ thấy. Hay hy vọng là thế. Còn Đích, họ chắc cũng lại chơi trò đe dữ này với Đích. Đích khôn danh láo cá. Một thằng cha giỏi làm bộ. Nhưng cái gan góc của nó cũng không thể tin cậy. Nó quá dễ hốt hoảng. Cứ cho là thế đi nữa, Bezi vẫn tin là Đích sẽ vững dù có bị họ o ép thế nào. Trừ phi nó muốn bị treo cổ. Và trước khi rời nhà ấy đi, anh đã giết tất cả những người ở đó. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu như tất cả cựu ập viên ở Kansas đều đã được nghe câu chuyện này. Họ đã thẩm vấn đến hàng trăm người và chắc chắn là đã khép tội tới cả chục mống. Hắn và Đích chỉ là 2 đứa thêm vào số đó mà thôi. Mặt khác, liệu Kansas có phái 4 đặc vụ đi hàng nghìn dặm chỉ để nhốt lấy một cặp tù nhét vi phạm lời hứa không cơ chứ? Có lẽ như thế nào đó họ đã tình cờ vớ phải một cái gì đó hay ai đó, một nhân chứng sống. Nhưng chuyện ấy là không thể có được. Trừ phi, hắn sẵn sàng cho đi cả một cánh tay hay một cẳng chân để được nói chuyện với Đích 5 phút. Và lúc đó Đích thức giấc trong xà lim tầng dưới. Cũng về sau hắn nhớ lại đầy khao khát được trò chuyện với Bezi, tìm hiểu xem thằng ma cô kia đã nói gì với họ. Lạy Chúa, ta đâu thể tin tưởng rằng nó sẽ nhớ nổi dù chỉ một chút lờ mờ về cái bằng cứ ngoại phạm là chúng có mặt tại bến nhộn lúc xảy ra án, tuy chúng đã bàn với nhau khá nhiều lần. Và khi bọn chó chết kia lại dọa hắn về một nhân chứng nữa. Cá 10 ăn 1 là thằng ruột lõi sẽ nghĩ họ có ý nói tới một người chứng kiến tận mắt đây. Trái lại hắn, Đích, thì lập tức biết ngay cái gọi là nhân chứng ấy chắc chỉ là loi quen thôi. Thằng bạn cũ và chung xà lim với hắn trước đây. Thời gian mấy tuần cuối hạn tù, Đích đã định đâm chết loi đâm nó chết. Đâm thẳng vào tim bằng một cây dao lá liễu tự chế, thế mà hắn lại không giết. Ngu thế không biết. Ngoài Bezi ra, Loi quen là người duy nhất có thể gắn liền tên của Hy Cốc với lớp tơ. Cái thằng Loi vai xuôi cầm lẹm ấy, Đích đã tưởng là nó sợ quá kia chứ. Thằng chó ấy chắc là trông đợi một món thưởng khớ đây, được tha theo lời hứa hoặc được tiền hoặc cả hai. Nhưng trước khi nó được thì trời đã sụp rồi. Vì lời mách lẻo của một thằng tù đâu thể là tang chứng được. Tang chứng phải là dấu chân, dấu tay, nhân chứng, lời tự thú. Mẹ kiếp, nếu cái lỗ cao bồi kia cứ phải tiếp tục vin vào chuyện Loi quen kể thì chẳng có gì phải lo lắng nhiều. Xét đến cùng, Loi nguy hiểm không bằng một nửa Bezi. Nếu Bezi trùng gân mà nhẹ mọi chuyện ra thì hắn sẽ cho cả hai thằng vào cái xó. Và đột nhiên hắn nhìn thấy sự thật, chính Bezi mới là người mà đáng lẽ hắn phải làm cho im miệng. Trên một đoạn đường núi ở Mexico, hoặc trong lúc đi bộ qua sa mạc Mojave. Tại sao đến bây giờ cái ý đó mới đến với hắn chứ? Vì bây giờ thì đã quá muộn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cuối cùng, vào lúc 3 giờ 5 phút chiều hôm đó, Sở Mít Thú nhận chuyện đi Fort Cốt là giả. Đó chỉ là một cái cớ Đích nói với gia đình hắn, để cho hắn có thể đi vắng cả đêm ở ngoài nhậu tí chút. Chẳng là bố đích theo dõi con sát sao, lắm sợ hắn vi phạm lời hứa. Cho nên chúng tôi tìm cái cớ bà chị. Chỉ là để cho ông Hy Cốc yên tâm. Ngoài ra, hắn nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện đó. Bất chấp bao nhiêu lần uốn nắn và cáo buộc hắn nói dối. Đơn cùng đe quy vẫn không thể làm cho hắn thay đổi được, có chăng chỉ khiến hắn thêm vào vài chi tiết mới mẻ. Tên của hai gái điếm, hôm nay hắn nhớ ra là Min Z và Gen hay. Chúng lừa chúng tôi, bây giờ hắn nhớ lại. Chuồn đi đem theo tất tật món tiền còm của chúng tôi trong khi chúng tôi đang ngủ. Cho dù đơn đã làm mất cái vẻ bình tĩnh của hắn đi đã lột bỏ. Cùng với áo ngoài và cà vạt. Cái dáng đường hoàng uể oải bí ẩn của hắn sờ mít vẫn còn cái vẻ hài lòng và thanh thản, hắn không chịu suy xuyển. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến nhà lớp tơ hay hôn cung, thậm chí đến Garden City nữa. Bên kia gian sảnh. Trong gian phòng sặc khói thuốc lá. Nơi Hy Cốc đang qua lần hỏi cung thứ hai. Chơi và xe áp dụng một chiến lược vòng vo vu hồi. Trong cuộc thẩm vấn mà đến lúc này gần như đã kéo dài những 3 tiếng đồng hồ. Không ai trong hai người nhắc đến vụ án mạng dù chỉ một lần, sự bỏ lơ này làm cho gã tù luôn luôn hồi hộp và cáu kỉnh. Họ nói đến đủ thứ khác, triết học tôn giáo của Hy Cốc tôi biết, địa ngục. Tôi đã từng ở đó. Có lẽ cũng có thiên đường thật. Nhiều người giàu có nghĩ như vậy. Tiền sử tính dục của hắn tôi lúc nào cũng ứng xử như người bình thường 100% và một lần nữa. Câu chuyện về cuộc lẩn trốn Việt dã mới đây của hắn, tại sao chúng tôi cứ đi mãi như thế? Lý do duy nhất là chúng tôi tìm việc làm. Tuy chẳng tìm được việc gì tử tế. Tôi đã đào mương một ngày trời. Nhưng những điều không nói ra mới là trung tâm của sự chú ý, cái nguyên nhân của việc đích ngày càng thất vọng. Các nhà thám tử đang chắc chắn như vậy. Lúc này hắn đang nhắm mắt, day mí bằng những ngón tay run rẩy. Và chưa nói có trục trặc gì không. Nhức đầu. Tôi hay bị những cái chó chết này. Xe liền nói, đích nhìn tôi đây. Hy Cốc nghe lời. Với một cái vẻ mà nhà thám tử hiểu ra như là cầu xin, hãy nói. Hãy kết tội và để cho hắn trốn thoát vào trong chánh cung của sự phủ nhận trước sau như một không thay đổi. Hôm qua khi chúng ta bàn đến chuyện này, anh có thể nhớ lại lời tôi nói rằng các vụ giết người ở nhà lớp tơ là một vụ án gần như hoàn hảo. Bọn giết người chỉ phạm có 2 sai lầm. Thứ nhất, chúng đã để lại nhân chứng. Thứ hai, ủ, v, quy, quy, mơ, tôi sẽ cho anh xem. Đứng dậy. Ông lấy từ trong góc phòng ra một cái hộp và một cái cặp. Cả hai vật này ông đã mang vào phòng hỏi cung từ đầu. Ông lấy trong cặp ra một tấm ảnh lớn. Cái này, ông nói, để tấm ảnh lên bàn là bản phóng nguyên khổ một vài vết chân tìm thấy gần xác ông lướt tơ. Còn đây, ông mở cái hộp ra. Là những đôi ủn đã để lại những dấu đó. Đôi ủn của anh đích. Hy Cốc nhìn rồi quay đi. Hắn ngồi hai khuỷu tay tì lên đầu gối. Mặt vùi vào hai bàn tay. Sờ mít, xe nói, lại còn ít thận trọng hơn. Chúng tôi cũng có đôi ủn của hắn. Chúng hoàn toàn khớp với một bộ dấu chân khác. Những dấu chân có dính máu. Chưa đánh áp sát. Đây là cái điều sắp xảy đến với anh, Hy Cốc, ông nói. Anh sẽ bị đưa lại về can sát. Anh sẽ bị kết án 4 vụ giết người ở cấp 1. Vụ thứ nhất vào ngày hoặc vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm 1959. Một người tên Di Trả U Xe Ne Hy Cốc. Một cách phi pháp. Cố ý và cố tình. Có tính toán trước. Và trong khi dính vào việc gây ra tội ác, đã giết và lấy đi sinh mạng của Heber Vinh. Lutter. Vụ thứ hai vào ngày hoặc vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm 1959. Cũng Di Trả U Xe Ne Hy Cốc. Một cách phi pháp. Hy Cốc nói Be Di Sờ Mít giết nhà Lutter. Hắn ngẩng đầu từ từ ngồi thẳng trên ghế như một người vật nhau đang loạng choạng đứng dậy. be gì đấy. Tôi không ngăn hắn lại được. Hắn đã giết tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đang nhâm nhi cà phê nhân giờ nghỉ ở quán cà phê Haman. Bà La Ve tránh bưu điện phàn nàn âm lượng dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Mở bé. Cho nó to lên đi nào, bà nói. Dơ a. Dơ, dơ quy, quy, y, o, đang mở kênh phát thanh ghi ơn của Garden City. Bà nghe được mấy lời. Sau khi nức nở đau đớn thú tội, Hy Cốc nhô ra khỏi phòng thẩm vấn và té xỉu ở hành lang. Các nhân viên cả, bờ, y, giữ lấy hắn khi hắn ngã xuống sàn. Các nhân viên dẫn lời Hy Cốc nói hắn và Sở Mít xâm nhập nhà lớp tơ mong tìm thấy một két sắt đựng ít nhất 10.000 đô la. Nhưng không có két nào, cho nên chúng trói gia đình lại và lần lượt bắn từng người một. Sở Mít không nhận cũng không chối là đã tham gia vụ án mạng. Khi nghe nói Hy Cốc đã ký vào một bản thú tội, Sở Mít nói, tôi muốn xem bản của bộ tôi khai. Nhưng đề nghị này đã bị bác. Các cảnh sát từ chối cho hay Hy Cốc hay Sở Mít là người thực sự đã bắn các thành viên gia đình lớp tơ. Họ nhấn mạnh bản khai này chỉ là của Hy Cốc. Nhân viên cả. Bờ y. Đưa hai gã này quay về can sát. Họ rời Las Vegas bằng xe hơi. Dự kiến họ sẽ về đến Garden City vào sẩm tối thứ tư. Trong khi đó, ông trưởng lý hạt quét. Lần lượt từng người, bà Haman nói. Cứ tưởng tượng xem. Tôi không tin là cái đồ lưu manh đó mà lại ngất được. Những người khác trong quán bà La Ve, bà Ma Ben Hen và một chủ trại trẻ tuổi lực lưỡng vừa ghé lại mua một bìa thuốc lá nhai hiệu con lừa cứ lầm bà lầm bầm. Bà Hen đắp lên mắt một mảnh khăn ăn. Tôi chả nghe đâu, bà nói. Tôi không được phép nghe. Tôi chả nghe đâu. Tin về vụ phá án nhận được rất ít phản ứng ở thị trấn Hôn Côm cách nhà lớp tơ chừng nửa dặm. Nói chung, dân thị trấn ở cái cộng đồng 270 người này đã tỏ ra nguôi dịu. Người chủ trại trẻ huyết gió. Nguôi dịu. Có biết là đêm qua vợ tôi sau khi nghe tin trên tivi đã làm sao không? Khóc ầm lên như một đứa bé vậy. Xuyệt, bà La Ve nói, tôi đây này, và bà tránh bưu điện ở Hôn Cung. Bà Mi Le La Ve nói dân chúng ở đây rất vui là vụ án đã được phá. Nhưng một số bà con vẫn cảm thấy rằng còn có những người khác dính líu nữa. Bà nói hiện giờ nhiều người vẫn cứ khóa chặt cửa và súng ốm kè kè. Bà Ha Man cười to, ôi Mi ơi, bà nói. Bà nói với ai vậy? Một phòng viên của tờ điện tín. Những ông có quen biết bà La Ve, nhiều người trong số đó xưa nay vẫn đối xử với bà như với đàn ông. Người chủ trại phát vào lưng bà một cách mà nói, Trà Mi, bà bạn ơi! Không phải bà vẫn nghĩ là một người trong chúng tôi một ai đó quanh đây có liên quan đến vụ đó chứ? Nhưng dĩ nhiên đó là điều bà La Ve nghĩ. Và tuy trước nay bà thường không bị đơn độc trong ý kiến của mình song lần này không có ai ủng hộ bà. Vì phần lớn dân Hôn Côm đã sống suốt 7 tuần giữa những tin đồn vô bổ. Trong sự mất lòng tin và nghi ngại lẫn nhau. Đã tỏ ra thất vọng khi nghe nói kẻ giết người không phải là dân ở đây. Quả thế, phần lớn không chịu chấp nhận việc hai kẻ lạ mặt. Hai đứa ăn cắp ở đâu đâu lại là thủ phạm duy nhất. Như bà La Ve nhận xét, có thể mấy thằng đó có làm thật. Nhưng còn kẻ khác nữa đấy. Chờ xem. Hôm nào đấy họ sẽ khoáng tới đây, và chừng đó họ sẽ khui ra cái đứa đứng ở đằng sau. Cái đứa nào muốn gạt ông lướt tơ khỏi đường đi của nó. Cái đứa đầu não ấy. Bà Ha Man thở dài. Bà hy vọng bà La Ve sai. Rồi bà Hen nói, tôi chỉ mong họ giam chặt chúng nó lại. Biết chúng nó ở gần đây là tôi cảm thấy chả yên tâm thoải mái tí nào. Ồ thưa bà, Tôi nghĩ bà không phải lo lắng đâu, người chủ trại trẻ tuổi nói. Bây giờ thì mấy đứa kia chúng nó sợ ta nhiều hơn là ta sợ chúng nó ấy chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trên một xa lộ bang Arizona, một đoàn hai xe đang phóng vun vút qua vùng đất ngải đắng, các quả đồi đính phẳng như mặt bàn đầy chim ó, rắn đuôi chun và những tảng đá đỏ rừng cao chất ngất. Đe Quy lái xe trước, Bezi Smith ngồi cạnh ông, Đơn ở ghế sau. Smith bị còng tay. Còng số 8 buộc vào thắt lưng an toàn bằng một đoạn xích ngắn, kiểu bố trí này hạn chế cử động của hắn quá đến mức hắn không thể hút thuốc được nếu không có người giúp. Khi hắn muốn hút thuốc, Đe Quy phải châm cho hắn rồi đặt vào giữa hai môi hắn. Một nhiệm vụ mà ông cảm thấy kinh tởm, vì nó có vẻ như một hành vi thân thiết, loại hành vi mà ông từng làm khi tán tỉnh vợ ông. Nói chung, người tù không để ý đến những người canh giữ hắn, cũng như ý định thường trực của họ là khiêu khích hắn bằng cách nhắc lại lời thú tội được ghi âm dài cả giờ của Hy Cốc. Hắn nói hắn đã muốn ngăn anh lại đấy, Bè gì? Nhưng không được. Nói hắn sợ anh còn bắn cả hắn nữa. Và vâng thưa ông Bezi, tội vạ là ở ông hết. Chính Hy Cốc nói đến một con giận chó hắn còn không có khả năng làm hại nữa cơ. Chẳng có cách nào làm cho Sở Mít bị kích động cả bề ngoài thì vậy. Hắn tiếp tục ngắm cảnh, đọc những bài thơ dở của Bơ Ma Sa Ve, đếm xác những con chồn hôi bị bắn, vắt lên hàng rào trại chăn nuôi như đồ trang điểm. Không tính trước tới bất cứ một câu trả lời nào đặc biệt. Đe Quy nói, Hy Cốc bảo chúng tôi anh là một kẻ sát nhân bẩm sinh. Bảo là giết người chẳng làm anh thấy băn khoăn gì hết. Bảo là có lần ở Las Vegas ấy, anh đã cho đi đời một người da màu bằng một dây xích xe đạp, quật đến chết người ta. Cho vui thôi. Đe Quy ngạc nhiên thấy người tù thở hổn hển. Hắn vặn vẹo trên ghế cho đến khi nhìn thấy chiếc xe thứ hai qua không kính sau xe, nhìn thấy bên trong nó cái thằng mất dạy. Quay lại, hắn nhìn đăm đăm vào vạt đường xa lộ tối xuyên qua sa mạc. Tôi cứ nghĩ đấy là mánh của các ông cơ. Tôi đã không tin các ông rằng thằng đích đã phun ra. Thằng mất dạy. Ồ, đúng là một thằng vô liêm sỉ. Sẽ chẳng làm hại đến cả một con giận chó. Chỉ chẹp chết chó thôi. Hắn nhổ. Tôi chưa giết một thằng mọi nào bao giờ. Đơn tán thành với hắn đã nghiên cứu hồ sơ về những vụ giết người chưa được phá ở Las Vegas. Ông biết Sở Mít vô tội trong cái vụ đặc biệt này. Tôi chưa giết thằng mọi nào bao giờ. Nhưng nó nghĩ ra như thế. Tôi vẫn biết giả sử chúng tôi bị bắt. Giả sử đích phun ra, bao nhiêu ruột gan cho rơi xuống sàn nhà hát thì tôi biết là thế nào nó cũng sẽ nói đến chuyện thằng mỏi. Hắn lại nhổ. Vậy là thằng đích sợ tôi hả? Buồn cười thật đấy. Buồn cười quá. Điều nó không biết là tôi suýt nữa đã bắn nó rồi. Đe Quy châm hai điếu thuốc, một cho mình, một cho người tù. Nói về chuyện đó cho chúng tôi nghe đi, Bezi. Smith nhắm mắt lại hút và giải thích. Tôi đang nghĩ đây. Tôi muốn nhớ lại xem đúng ra thì nó vốn dĩ thế nào. Hắn dừng một lát. Ừ, tất cả bắt đầu từ một bức thư tôi nhận được khi ở ngoài kia tại Bơ Idaho. Tháng 9 hay tháng 10 gì đó. Thư của Dick, nó nói đang có một món hời. Vào cầu lắm. Tôi không trả lời, nhưng nó lại viết nữa. Dục tôi về can sát đi cùng với nó. Nó không nói loại cầu gì. Chỉ nói là một món hời ăn chắc. Giờ chuyện đã đến thế này thì tôi nói quách. Tôi có một lý do khác nữa để muốn trở lại can sát cùng thời gian đó. Một chuyện cá nhân từ lâu một mình tôi biết chẳng dính dáng gì đến cái khác. Nếu không như thế thì tôi đã không trở lại đấy. Nhưng tôi đã trở lại. Và Dick đã gặp tôi tại trạm xe buýt ở Kansas City. Chúng tôi lái xe tới trại bố mẹ nó ở. Nhưng họ không muốn cho tôi ở đó. Tôi rất nhạy, tôi thường biết được người ta cảm thấy thế nào. Giống ông, ý hắn muốn chỉ đe quy, nhưng không nhìn vào ông. Ông ghét phải đưa tôi thuốc lá. Đó là việc của ông. Tôi không trách ông. Tôi cũng không trách gì mẹ của Đích. Sự thật thì bà ta là người đáng mến lắm. Nhưng bà ta biết tôi là cái gì, một thằng mới ở khám ra, nên bà ta không muốn tôi ở trong nhà bà ta. Lạy Chúa, được ra ngoài khách sạn thì sướng quá. Đích đưa tôi đến một khách sạn U La Đe. Chúng tôi mua ít bia đem lên buồng, và lúc đó Đích mới nói phứt ra cái nó nghĩ trong đầu. Nó nói sau khi tôi rời Lan Sinh, nó đã ở chung xà lim với một người từng làm việc cho một nhà trồng lúa mì giàu có ở tận miền Tây Kansas. Ông Lớp Tơ. Đích vẽ sơ đồ nhà Lớp Tơ cho tôi xem. Nó biết hết cái gì ở đâu, cửa, sảnh, phòng ngủ. Nó bảo một trong các phòng tầng trệt được dùng làm văn phòng, và trong văn phòng có một cái két ẩn trong tường. Nó bảo ông Lớp Tơ cần két vì ông ấy luôn luôn giữ những khoản tiền mặt lớn. Không bao giờ dưới $1,000. Kế hoạch là ăn cắp cái két. Và nếu như chúng tôi bị phát hiện. Chà! Bất cứ ai phát hiện ra chúng tôi thì đều phải cho đi cả. Đích phải nói đến hàng triệu lần không để sót nhân chứng. Đe Quy nói hắn nghĩ có thể có bao nhiêu nhân chứng. Tôi muốn nói hắn tính tìm thấy bao nhiêu người ở trong nhà Lớp Tơ. Đó là điều lúc đó tôi muốn biết. Nhưng nó không nắm chắc. Ít nhất 4 người. Có thể 6. Và có thể gia đình lại mời khách nữa. Nó nghĩ chúng tôi nên chuẩn bị đối phó với 12 người. Đe Quy ừ hứ, Đơn Huyết Sáo và Sờ Mít mỉm cười nhợt nhạt nói thêm. Tôi cũng nghĩ thế. Hình như thế thì hơi khó chơi. 12 người. Nhưng Đích bảo đây là một cú ăn chắc. Nó nói chúng ta sẽ vào đó và hất tung tói tóc lên tường một phen. Với tâm trạng tôi lúc đó, tôi cứ để cho mình buông theo. Nhưng tôi cũng thật thà mà nói tin cậy Đích, nó làm tôi phục nó về đầu óc rất thực tế. Kiểu đàn ông cứng rắn, và tôi thì cũng cần tiền như nó. Tôi muốn có tiền rồi đi Mexico. Nhưng tôi hy vọng có thể làm mà không phải dùng đến bạo lực. Tôi thấy nếu như chúng tôi đeo mặt nạ vào thì chắc là được. Chúng tôi cãi nhau về chuyện này. Trên đường tới đó, tới Hôn Côm, tôi đã muốn đứng lại mua ít bít tất dài bằng lụa đen để chụp lên mặt. Nhưng Đích cảm thấy đeo mặt nạ vẫn cứ có thể bị nhận ra. Vì mắt nó kém. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng vào thương xá em Borgia. Đơn nói, Bezi, từ từ. Anh nhảy bỏ quãng rồi. Hãy lùi lại U La Đe. Các anh rời đó đi lúc nào? 1 giờ. 1 rưỡi. Chúng tôi rời đi đúng ngay sau bữa trưa và lái tới thương xá em Borgia. Chúng tôi mua ở đấy ít găng tay cao su và một cuộn thừng. Dao và súng đạn Đích đã đem tất cả từ nhà nó theo. Nhưng nó lại không muốn đi tìm bít tất dài đen. Thành ra gần như tranh cãi. Ở đâu đó cạnh thương xá em Borgia. Chúng tôi đi qua một bệnh viện cơ đốc giáo. Tôi thuyết phục nó đỗ lại vào trong đó thử mua của các bà nữ tu vài đôi bít tất dài đen. Tôi biết đám nữ tu sĩ đi thứ đó. Nhưng nó chỉ vào cho có thôi. Nó đi ra rồi bảo họ không bán. Tôi chắc chắc nó không hỏi, và nó cũng thú thật là không hỏi. Nó bảo cái ý đó thối lắm, các nữ tu sĩ có thể bảo nó điên. Thế là chúng tôi không dừng lại nữa cho tới quẹo lớn. Chúng tôi mua băng dính ở đó. Ăn tối ở đó, một bữa tú vú. Khiến tôi buồn ngủ. Khi tôi thức dậy thì vừa tới Garden City. Trông y như một thị trấn chết cứng rồi ấy. Chúng tôi mua xăng ở một trạm xăng. Đe Quy hỏi liệu hắn có nhớ là trạm nào không. Chắc là một trạm Philip 66. Lúc đó mấy giờ? Khoảng nửa đêm, Đích bảo còn cách Hôn Côm hơn 7 dặm. Suốt đoạn đường còn lại, nó cứ nói một mình. nói chắc là ở đây. Chắc là ở kia theo những chỉ dẫn mà nó còn nhớ được. Tôi khó nhận ra khi chúng tôi đi ngang qua hôn cung, nó chỉ là một khu định cư bé tí thôi mà. Chúng tôi băng qua một đường xe lửa. Thình lình Đích nói, đây rồi, nhất định là đây rồi. Đó là lối vào một con đường riêng cây trồng hai bên. Chúng tôi giảm tốc độ và tắt hết đèn xe. Không cần đèn. Vì có trăng trên trời chẳng có một thứ gì hết, không một sợi mây, chẳng gì cả. Chỉ trăng tròn vành vạnh. Y như giữa ban ngày, và khi chúng tôi bắt đầu đi vào con đường thì Đích nói, nhìn xem cái dinh cơ bề thế kia. Các nhà kho, ngôi nhà. Đừng bảo tớ là thằng cha đó không có gì chất ở trong nhà đấy nhá. Nhưng tôi không thích cái phi vụ này, cái không khí này kiểu như là nó quá nguy nga vậy. Chúng tôi đỗ xe ở dưới một bóng cây. Trong khi chúng tôi đang ngồi ở đó thì một ánh đèn zin bật lên, không phải ở trong tòa nhà chính mà là một cái nhà có lẽ ở cách đó 100 mét về tay trái. Đích nói đó là nhà của người làm thuê, nó biết nhờ các sơ đồ. Nhưng nó nói cái nhà chết tiệt này lại gần nhà lớp tơ hơn nó tưởng. Rồi ánh sáng ấy tắt. Ông Đe Quy à, nhân chứng mà ông nhắc đến. Có phải cái người ông muốn nói đấy không, người làm thuê ấy?
Không,
ông ta không nghe thấy gì hết. Nhưng vợ ông ấy đang phải trông trẻ ốm. Bà ấy bảo nhà kia cứ lịch kịch cả đêm. Trẻ ốm. À, tôi nghĩ ra rồi. Trong khi chúng tôi còn ngồi ở đó, nó lại xảy ra lần nữa, một ánh đèn lóe lên rồi tắt. Và cái đó làm tôi thật khó chịu. Tôi bảo Đích đừng tính cả tôi nữa. Nếu nó quyết cứ làm tới thì nó làm lấy một mình. Nó mở máy xe. Chúng tôi đang rời đi thì tôi nghĩ. Lạy Chúa. Tôi luôn luôn tin ở linh cảm của mình, nó cứu mạng tôi nhiều lần rồi. Nhưng đi ra được nửa đường Đích dừng xe lại. Nó đang đau như hoạn. Tôi có thể thấy nó đang nghĩ gì. Đây. Mình đã dựng nên cú vào cầu lớn đến thế này. Đây ta đã đi ngần ấy bước này. Thế mà thằng ma cô này lại cái muốn chuồn. Nó nói, mày nghĩ tao không có gan làm chuyện đó một mình. Nhưng thể có Chúa, tao sẽ cho mày xem thằng nào gan thằng nào không. Có một ít rượu mạnh ở trong xe. Chúng tôi mỗi đứa uống một ngụm và tôi bảo nó, o, ca, Đích. Tớ đi với cậu. Thế là quay lại. Đỗ xe ở chỗ lúc nãy. Dưới bóng một cái cây. Đích đi găng tay vào. Tôi thì đã đi xong rồi. Nó mang con dao và cái đèn zin. Tôi cầm khẩu súng. Ngôi nhà non có vẻ ghê gớm trong ánh trăng. Non trống không. Tôi nhớ mình đã hy vọng đừng có ai ở trong đó cả. Đe Quy hỏi. Nhưng anh có thấy một con chó?
Không,
gia đình ấy có một chó già sợ súng. Chúng tôi không hiểu tại sao nó lại không sủa. Trừ phi nó trông thấy một khẩu súng mà chạy biệt. À, tôi không thấy một cái gì hay ai sất. Cho nên tôi mới không tin như thế. Về một người chứng kiến. Không phải chứng kiến. Nhân chứng. Một người mà lời khai gộp được anh và Hy Cốc vào với vụ án này. Ồ, ủ dụ. Ủ dụ. Hắn ta. Thế mà Đích cứ bảo rằng nó quá sợ rồi đấy. Ha ha. Đơn không bị đánh lạc hướng. Anh nhắc lại. Hy Cốc có con dao. Anh thì súng. Các anh vào nhà bằng cách nào? Cửa không khóa. Một cái cửa bên. Nó dẫn chúng tôi vào văn phòng ông Lớp Tơ. Chúng tôi chờ trong bóng tối. Nghe ngóng. Nhưng chỉ có tiếng gió. Có cơn gió nhẹ thổi bên ngoài. Nó làm cây cối lay động, ta nghe được tiếng lá xào xạc. Cửa sổ duy nhất được che bằng cửa chớp đóng mở bằng dây kéo, nhưng ánh trăng lọt vào. Tôi hạ chớp cửa xuống và Đích bật đèn zin lên. Chúng tôi thấy cái bàn giấy. Cái két được cho là ở trong tường ngay đằng sau bàn giấy, nhưng chúng tôi tìm không thấy. Tường thì lát ván gỗ, có những bản đồ đóng không và sách Trên một cái giá tôi để ý thấy một cái ốm nhòm rất oách. Tôi quyết định sẽ lấy nó khi chúng tôi rời khỏi đấy. Có lấy không? Đe Quy hỏi vì không ai báo mất ốm nhòm. Sơ Mít gật đầu. Chúng tôi đã bán nó ở Mexico.
Rồi.
Nói tiếp đi. À. Khi chúng tôi tìm không ra cái kết. Đích bèn tắt đèn zin và chúng tôi đi trong tối ra khỏi văn phòng qua một phòng khách nhỏ. Một phòng khách to. Đích nói thầm bảo tôi không đi khẽ hơn được ạ. Nhưng nó đi cũng ẩm như thế. Mỗi bước đi là một bước lo. Chúng tôi đến một gian sảnh và một cái cửa rồi. Nhớ lại bản sơ đồ, Đích nói đấy là phòng ngủ. Nó bấm đèn và mở cửa. Một người đàn ông nói. Cưng hả, ông ta đang ngái ngủ. Và ông ta chớp mắt nói. Em đấy phải không, cưng? Đích hỏi. Ông là ông lớp tơ, giờ thì ông ta tỉnh hẳn rồi. Bèn ngồi dậy nói. Ai đấy? Anh muốn gì? Đích bảo, rất lịch sự, tựa như chúng tôi là hai anh đi giao hàng tận nhà. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông. Trong phòng làm việc của ông, xin mời. Và ông lớp tơ. Chân không. Mặc mỗi bộ pyjama liền đi với chúng tôi sang phòng làm việc. Chúng tôi bật đèn ở đó lên. Cho đến lúc đó, ông vẫn chưa nhìn được rõ chúng tôi lắm. Tôi nghĩ khi nhìn thấy thì ít là ông choáng lắm. Đích nói, bây giờ, thưa ngài, chúng tôi chỉ muốn ngài chỉ cho chúng tôi cái kết ngài giữ ở đâu. Nhưng ông lướt tơ nói kết nào, ông ta nói không có kết nào sất. Ông ta có cái kiểu bộ mặt như thế. Tôi biết ngay bất cứ cái gì ông ta nói đều là sự thật mười mươi cả. Nhưng Đích quát ông ta, đừng nói dối, đồ chó đẻ. Tôi biết tổng là ông có một cái kết. Cảm tưởng của tôi là chưa ai nói với ông lướt tơ như thế bao giờ. Nhưng ông nhìn thẳng vào mặt Đích và bảo nó. Rất nhẹ nhàng nói. Chà! Ông ta rất tiếc nhưng thật tình là ông không có kết nào cả. Đích đập đập con dao vào ngực ông ta nói. Chỉ cho bọn tôi chỗ cái kết không thì sẽ bị giàu hơn đấy. Nhưng ông lớp tơ. Ồ! Ông có thể thấy ông ta sợ như thế nào. Nhưng giọng ông vẫn nhỏ nhẹ ôn tồn. Ông vẫn cứ chối là không có kết. Vào trong đấy được đâu chừng một lát thì tôi thấy cái điện thoại. Cái ở trong văn phòng. Tôi giật đứt dây đi. Và tôi hỏi ông lướt tơ có còn cái điện thoại nào trong nhà không. Ông ta bảo có một cái ở trong bếp. Thế là tôi cầm đèn zin vào trong bếp, từ văn phòng đến đó cũng xa đấy. Khi tìm thấy điện thoại, tôi nhấc ống nghe ra và cắt dây bằng một cái kìm. Rồi quay lại, tôi nghe thấy một tiếng động. Một tiếng kẹt ở trên đầu. Tôi dừng lại ở chân cầu thang lên tầng 2. Tối om mà tôi lại không dám dùng đèn zin. Nhưng tôi biết là có người ở đó. Trên cầu thang bóng hiện lên nền cửa sổ. Một hình người. Rồi nó đi khuất. Đe Quy nghĩ đó chắc là Nancy. Trên cơ sở chiếc đồng hồ vàng nhét vào trong mũi giày để trong tủ con của cô. Ông vẫn lập luận rằng Nancy đã thức giấc. Nghe thấy có người ở trong nhà, nghĩ có thể là kẻ trộm, bèn giấu chiếc đồng hồ, món tài sản quý giá nhất của cô đi.